นะโมอายีดาภ
พอายีดาภ
พสิ้นโจรหาสิ้นกันทีก่อนหายตรงเนื้อหลายชุมตัดกระทุกเตะไหนกำของเตะยางไหนเหลวคือเวนาวก็ก็หอยิงสิ้นริบใหญ่ใหญ่แต่มาชุมตาโมเสจะทับแต่ล้อแต่เวทที่ชุมรับพงเนี่ยจำแหน่งวาสิชุมตาโน้ตวิจิตรทำthân thể của người ra đi thì xin nhắc lại là chỉ được quyền thăm ít ra là sau 8 tiếng đồng hồ 12 tiếng càng hay. Có nhiều nơi người ta cứ để nguyên như vậy niệm luôn cho đến 24 tiếng đồng hồ thì càng tốt. Và cũng theo kinh nghiệm của những ban hội niệm thì người ta nói rằng nếu mà mình có niệm luôn 24 tiếng thì trong lúc mà sau 8 tiếng hoặc là 12 tiếng thì mình cũng âm thầm thăm trước để ngừa rằng có chuyện gì trở ngại hay không. Thì cái kinh nghiệm này cũng hay, tức là sau 12 tiếng rồi thì mình có thể được thăm thử là bằng cách là người trưởng ban tới khai thị, rồi ta nhẹ nhàng nâng nâng ngón tay thử thôi. Nếu mà ta nâng nâng ngón tay mà thấy ngón tay nó mềm, tức là chứng tỏ cái thật người ta mềm rồi đó, tức là mừng rồi đó. Đây cũng là một kinh nghiệm khá hay. Đây không phải là soi mối, mà để coi thử là người ra đi đó có trở ngại gì hay không. Điều mà thăm thử này dòng nghe qua mới có thể được. Tại vì mình không được quyền đụng tới thân thể trước 8 tiếng, nhưng mà sau 8 tiếng mình có thể làm như vậy để vững tâm là cái người này có trở ngại gì hay không. Nếu mà người ta để vô cái bàn tay mà lạnh rồi mà ta rờ rờ cái ngón tay mình là cứng, tức là có trở ngại gì, chuyện gì đây, là bắt đầu người ta mới ra phía sau kêu thân nhân lại hỏi thêm rồi là người bệnh trong lúc còn đang sanh tiền có những cái gì mà còn gút mắt chưa gỡ được hay không. Mình coi thử là con cái vợ chồng ở phía sau có phải đang làm cái chuyện gì sai lầm hay không. Tại vì thường thường trước mặt mình thì người ta nói là tôi sẵn sàng yểm trợ cho cha tôi, cho mẹ tôi, cho anh tôi vãng sanh. Nhưng mà trong cái tâm của họ chưa hiểu đạo, nhiều khi người ta lại vô trong buồn, khóc trong buồn. Chồng thì khóc vợ, vợ thì khóc chồng. Nhiều khi chính những cái mà khóc than này nó kéo cái tập tức của người ra đi lại, làm cho họ quyến luyến không đi được. Hoặc là giống như hôm qua chúng ta nói, một người mẹ đang thương nhớ một đứa con đi xa chưa về. Dù rằng là trước khi mà họ chết mình cũng dặn dò chuyện này rồi, nhưng mà thực ra mình dặn chưa tới nơi tới chốn, cho nên họ ỡm ờ nói cho qua loa, nhưng mà trong tâm của họ vẫn nhớ đứa con. Vì đứa con chưa về cho nên họ cứ mong mỏi họ đợi. Chính vì vậy mà lúc xả bỏ báo thân rồi họ vẫn cứ lãng vãng để mà nhìn cho được đứa con. Cho nên những người mà hậu niệm kinh nghiệm thì không biết ủa tại sao kỳ như vậy, thì họ thường thường là ra điều tra để coi trong lúc mà họ khai thị như vậy còn có gì sơ suất hay không. Thì đây cũng là một cái điểm hay. Và xin thưa rằng là cái lúc mà thăm thân đó, đây là cái giai đoạn mà rung nhất, hồi hộp nhất. Và thường thường nếu mà ta không có kinh nghiệm về hồi niệm, nhưng lúc này thường ta mất bình tĩnh dữ lắm, mình không biết là như thế nào. khi mà gặp những trường hợp trở ngại cái là tự nhiên cá một cái đàn hồi niệm ái mặt liền, không còn biết cái đường nào mà xử lý hết. Chỉ tỏ rằng là em thắng cái chuyện mà bản thân vừa mới cách đây không lâu, còn chừng chưa tới 2 tuần. Thực ra là trước khi mà đi về tôi dặn dò rất là kỹ, từng chút cho họ để mà họ làm. Nhưng mà khi sau 8 tiếng thì họ thăm thấy trớn ngay một cái là người mà trưởng ban cũng tái mặt luôn, và cả cái nhóm hồi niệm cô như đứng tim luôn, không biết làm sao nữa hết rồi. Không phải là dễ. Mình ở đây bây giờ mới dốc cái tiền tới đó rồi mình mới thấy hiện tượng này. Cho nên khi mà mình hiểu được chỗ này, mong chư vị là phải tham gia bộ niệm để chi, để mình trải qua những cái trường hợp đó gọi là thân chứng đó, thì cái tim mình nó không có đập lên đập xuống phập phồng, và cái tâm của mình nó cũng vững hơn chút xíu nữa. Chứ bây giờ đây thì xin thưa là nói dốc hay lắm, nói nào là đạo lý này đạo lý nọ, nhưng mà đối trước người bệnh một cái, xin thưa thật, nếu không trải qua những kinh nghiệm, không biết ngõ nào mà khai thị, không biết ngõ nào mà dẫn giải, cho nên cứ lấy lệ rồi bỏ đi, sau cùng là đổ thừa, chắc chắn là đổ thừa. Cho nên những người mà không tin phương pháp hộ niệm, nhất định bây giờ dù người ta có dự bao nhiêu cuộc hộ niệm cũng là những cuộc thất bại. Tại vì không tin, cho nên người ta không có thành tâm khai thị, không có thành tâm hướng dẫn, và người ta tới niệm Phật lấy lệ, niệm vài tiếng xong rồi ra ngồi bên tách cà phê nói chuyện tào lao. Những người mà không tin, không bao giờ họ thấy hiện tượng vãng sanh xảy ra trước mặt họ đâu. Và chính vì niềm tin không đủ như vậy, cho nên nhiều khi suốt cả cuộc đời của họ không bao giờ chứng nhận thấy được một cái hiện tượng vãng sanh đâu. Chúng ta ở đây vừa tu niệm Phật nguyện vãng sanh, mà vừa học hỏi cái kinh nghiệm giúp người vãng sanh nữa. Xin thưa thật, tất cả những kinh nghiệm đó đều dồn về lợi lạc cho chính mình trước, vì mình biết được hướng dẫn cho người ta vãng sanh, thì chính những lời đó là những lời hướng dẫn cho chính mình khi nằm xuống mình phải làm như thế nào. Khi thăm thì chúng ta thăm từ dưới thăm lên, không nên thăm từ trên thăm xuống. Thì cái câu này ở trong cái sách hộ niệm khai thị của Tịnh Độ Tông, và Chư Tổ nói rằng nếu mà mình sơ ý, mình thăm trên đầu trước, nhiều cái trường hợp mà người ta đang có cảm ứng trên đầu, thần thức đang xuất ra trên đầu đó, mình đụng chạm tới thì người ta dễ giật mình lắm. Và hơn nữa thăm từ trên thăm xuống, nhiều khi mới rờ trên đỉnh đầu thấy đỉnh đầu ấm thì mình vội vã nói rằng người đây đã vãng sanh rồi, mà vô tình nhiều khi toàn cái thân lúc đó chưa phải là thành hết. Cái yêu cầu là toàn thân lành hết, chứ không phải cái yêu cầu là có điểm nóng. Mình phải biết là cái điểm nóng chính là cái điểm mà cái thần thức của người đó xuất ra khỏi cái thần cuối cùng. Trên nguyên tắc là cứ xuất ra càng về trên cao thì càng có cảnh giới tốt, càng xuống thấp thì càng xấu. Hay cái thần thức mà nó còn nằm tại chỗ nào thì cái điểm ấm còn lưu lại chỗ đó. Cho nên khi mà một cái thần thức xuất ngay tại đỉnh đầu thì ngay tại đỉnh đầu sẽ có cái điểm ấm lâu hơn những chỗ khác. Vì vậy cho nên nhiều khi mình thấy đi hộ niệm cho một người, mình rời dưới chân họ nó lạnh toát, dù là người ta đang sống mà mình rời dưới chân lạnh toát, mình bóp bóp thử người họ không có cảm giác nữa, chứng tỏ là thực ra ở khúc đó mình đã nó đã chết rồi mà không hay. Mà ở trên này còn ấm là tại vì thần thức nó còn ngự trị phía trên. Nhất là những người mà tham tiếc cái thân thì thường thường nhiều khi sau 8 tiếng đồng hồ rồi cái thân họ vẫn còn ấm, là tại vì họ thương thần quá, tiếc cái thần quá, chấp cái thần quá, cho nên nó bám trụ vào từng khúc xương, nó bám trụ vào những cái mạch máu không ra được. Mà một lần ra như vậy, cái cảm giác đau đớn của họ không tưởng tượng được. Chính vì vậy mà thường thường người thiếu đạo, chúng ta phải khai thị trọ. Hễ là khi mà thấy một mộng là biết mình sắp sửa buồn một phần đi về Tây Phương thì vui vẻ nghe, mạnh dạn lên nghe, sung sướng nghe, mừng lên nghe, để gì tắt khờ xong đi về Tây Phương nhật. Chỉ cần một niệm thành tâm, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật phóng quang đến cứu độ, người ta chưa tắt khờ đã đi về Tây Phương rồi. Chứ nếu lúc đó người ta cứ chần chừ do dự, bây giờ làm sao đây ấy, đi như thế nào ấy, chết rồi sao đâu, người ta cứ rập rình như vậy, cho nên họ sợ chết. Chính vì sợ chết cho nên những người đó khi mà tắt hơi trong con mắt thường hay mới cao cáo ra, là họ níu kéo lại cái cuộc sống. Hầu hết là như vậy. Cái miệng họ mới to ra là tại vì họ ráng cố gắng họ thở. Ngọt quá họ sáng họ thở và họ vẫn công lên, mở con mắt ra để kéo lại cái sự sống. Càng kéo lại sự sống chừng nào thì khi tắt hơi rồi, cái thần thức nó bám vào trong cái thần đó, không ra được. Đó là những người nghiệp chướng nặng. Cho nên khi mà chúng ta thâm từ trên thâm xuống, nhiều khi bị trở ngại, là thật ra không phải là đến đầu ấm mà cái bụng cũng ấm, cái chân cũng ấm luôn. Thì đây là cũng cái nhẹn giọt. Về vấn đề mà ra đi, thì trong cái sách những lời mà khai thị của Chư Tổ nói về hộ niệm, là luôn luôn nhắc nhở cho người ra đi là chỉ được quyền đi theo A Di Đà Phật. Hỏi rằng A Di Đà Phật như thế nào thì dặn dò họ A Di Đà Phật chính là cái tấm hình của người hộ niệm, người ta treo trước mặt người đó, và chỉ được quyền treo một tấm hình đồng nhất, tức là bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới cũng là một tấm đồng nhất, đừng có tấm xanh, đừng có tấm đỏ. Và cứ dặn người bệnh là coi cho kỹ tấm hình này, thì A Di Đà Phật sẽ hóa hiện ra dựa theo cái tâm của mình, ứng hóa ra, gọi là hóa tâm của ngài, phóng quang đến tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra đừng theo bất cứ một người nào hết, mà Hòa Thượng Tịnh Không còn dặn rất kỹ, nếu mà thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, theo cũng bị lạc luôn. Thấy Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật hiện ra, theo cũng lạc luôn. Đây là cái lời ngài dặn cho kỹ. Thực ra tất cả pháp giới đều ở trong tâm của mình, nên nhớ cho kỹ điểm này. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này, để mà chúng ta vững vàng, rõ ràng ngồi trước bệnh nhân khai thị, và nhất định đừng bao giờ để cho người bệnh lầm lạc mà đi theo những cảnh giới khác thì lạc đường về Tây Phương. Đây cũng là một điều rất là oan uổng. Mong chư vị chú ý để hướng dẫn người ta đi về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.